Một lần nữa xin kính mời Hội Thánh đồng đứng lên. Tôi xin tuyên đọc lời Chúa trong Giăng đoạn 4 từ câu 5 đến câu 18. Họ thuộc về thế gian, cho nên nói theo như thế gian, và người thế gian nghe họ. Chúng ta thuộc về Đức Chúa Trời. Ai nhìn biết Đức Chúa Trời thì nghe chúng ta, còn ai chẳng hề thuộc về Đức Chúa Trời thì chẳng nghe chúng ta. Ấy bởi đó chúng ta nhìn biết thần chân thật và thần sai lầm. Hỡi kẻ rất yêu dấu, chúng ta hãy yêu mến lẫn nhau, vì sự yêu thương đến từ Đức Chúa Trời. Kẻ nào yêu thì sẽ sanh từ Đức Chúa Trời, kẻ nhìn biết Đức Chúa Trời. Ai chẳng yêu thì không biết Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Trời là sự yêu thương. Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều này: Đức Chúa Trời đã sai con một Ngài đến thế gian, đặng chúng ta nhờ con được sống. Nay sự hiếu tương ở tại đây, ấy chẳng phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời như Ngài đã yêu chúng ta, và sai con Ngài làm của lễ chuộc tội chúng ta. Hỡi kẻ rất yêu dấu, nếu Đức Chúa Trời đã yêu chúng ta dường ấy, thì chúng ta cũng phải yêu nhau. Chưa hề có ai thấy Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta yêu nhau thì Đức Chúa Trời ở trong chúng ta, và sự yêu mến Ngài được trọn vẹn trong chúng ta. Bởi điều này chúng ta biết mình ở trong Ngài và Ngài ở trong chúng ta, là Ngài đã ban Thánh Linh Ngài cho chúng ta. Chúng ta lại đã thấy và làm chứng rằng Đức Chúa Cha đã sai Đức Chúa Con đặng làm cứu Chúa thế gian. Ví bằng có ai xưng Đức Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời ở trong người và người ở trong Đức Chúa Trời. Chúng ta đã biết và tin sự yêu thương của Đức Chúa Trời đối với chúng ta. Đức Chúa Trời tức là sự yêu thương. Ai ở trong sự yêu thương là ở trong Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời ở trong người ấy. Nay vì sao mà sự yêu thương được nên trọn vẹn trong chúng ta, hầu cho chúng ta được lòng mạnh bạo trong ngày xét đoán? Ấy là Chúa thế nào thì chúng ta cũng thể ấy. Trong thế gian này quyết chẳng có điều sợ hãi trong sự yêu thương, nhưng sự yêu thương trọn vẹn thì cất bỏ sự sợ hãi, vì sự sợ hãi có hình phạt, và kẻ đã sợ hãi thì không được trọn vẹn trong sự yêu thương. Amen. Kính mời Hội Thánh cùng ngồi.
Amen. Tạ ơn Chúa. Sáng nay chúng ta sẽ đi qua đề tài tâm linh sung mãn, spiritual fulfillment, để ôn lại chút xíu. Kính thưa quý ông bà anh chị em, trong những tuần lễ vừa qua, cách đây không lâu thì chúng ta ôn trở lại, chúng ta tin nhận Chúa, người công bình sẽ sống bởi đức tin. Và bởi đức tin qua Chúa Giêsu Christ thì chúng ta được sự cứu rỗi. Và tuần trước nữa thì chúng ta đi qua cái đề tài, cái bản chất tâm linh của con người bình thường là như thế nào. Thì chúng ta thấy người mà có Chúa thì cái phần linh được Chúa sống lại trong cái sự khi mà chúng ta tin nhận Chúa. Và từ cái phần linh đó, cái sự thay đổi sẽ xảy ra, tức là trong tâm trí cũng đầy dạy Đấng Christ sẽ có sự thay đổi, và trong ý chí cũng có sự thay đổi trong đó, và đến cái phần cảm xúc cũng có sự thay đổi. Và chúng ta phải để Chúa Giêsu Christ kiểm soát tất cả những cái hành động, ý chí, tâm trí và cảm xúc của chúng ta. Chắc nhờ một người bấm giùm, tại không biết tại sao cái remote control nó không có work. Cái tôi quý bà anh chị em, và chúng ta đã đi qua vấn đề tâm linh phải được kết quả. Là làm sao để tâm linh được kết quả thì phải hiểu rõ cái công việc của Chúa Giêsu Christ như thế nào. Công việc của Chúa là sao? Là Chúa đến thế gian này để cứu vớt, hay là cứu rỗi cho cả nhân loại. Và chúng ta phải hiểu được khi mà kết quả thì con cái Chúa phải làm công việc Chúa, có nghĩa là phải đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người. Chúng ta đã đi qua đời sống tâm linh kết quả ngày hôm nay, tâm linh sung mãn, và tuần tới chúng ta sẽ đi đến chiến trận tâm linh. Cầu nguyện Chúa quý ông bạn cho em trong cái chuỗi bài học, quý ông bạn cho em thật là rõ ràng về cái đức tin của mình, để rồi tuần tới khi chúng ta đi qua chiến trận tâm linh thì chúng ta hiểu được cái cuộc đời của chúng ta là một cái chiến trận. Mình hiểu được mình để mình sửa sai và đồng thời có thể giúp đỡ những người khác. Cái sự biến chuyển của cái thế giới, kính thưa quý ông bà anh chị em, xảy ra rất là dồn dập. Bên Việt Nam, nạn dịch lệ vẫn tiếp tục xảy ra và nhiều người đang chịu cũng giống như là mất đi niềm tin, có những sự lo sợ, mất đi bình an. Kính thưa quý ông bà anh chị em, ở A Phú Hãng thì chúng ta thấy chiến tranh cũng đang tới cái phần kết, mà trong cái khung cảnh hỗn độn, một số quý ông bà anh chị em đã sống qua cái giai đoạn năm 1975 thì kinh nghiệm được, hiểu được cái sự mất bình an hay là cái sự lo sợ xảy ra như thế này nào. Nhưng mà ở A Phú Hãng còn nặng nề hơn, bởi vì quý ông bà anh chị em biết A Phú Hãng là một cái đất nước Muslim, những người Hồi giáo, và những người Hồi giáo sẽ tìm kiếm những người tín đồ để mà chặt đầu, và đồng thời bắt những cô con gái để làm những cái của lễ cho những anh chàng lính. Thành ra chúng ta sẽ thấy những cái tình trạng đó xảy ra. Như vậy con cái Chúa đối diện với những cái hoàn cảnh đó như thế nào mà vẫn có thể nói được là đời sống tâm linh sung mãn? Chúng ta mới sơ sơ thôi mà thấy đã hoảng sợ quá chừng chừng rồi, nhiều người mất bình an. Tôi không biết tôi nhận được bao nhiêu cái cú điện thoại nói rằng là Delta, rồi Alpha, Delta, Beta, đủ thứ ta hết cả. Thành ra run sợ xảy ra làm mất đi cái đời sống sung mãn đó. Xin bấm cái kế tiếp. Kính thưa quý bạn chị em, cái vấn đề tâm linh sung mãn thì ông Pascal, một nhà vật lý và triết gia, nói rằng trong cái tâm hồn của con người khi mà chưa có tin Chúa thì có những cái khoảng trống tâm hồn mà không có thể nào khóa lấp được bằng bất cứ cái tạo vật gì. Nhưng mà, để nhớ ông này nói rằng, nhưng mà phải bằng Đức Chúa Trời qua Chúa Giêsu Christ. Cái đó là điều mà ông dạy dỗ như vậy. Kính thưa quý bạn, chị em, ông Pascal là một vật lý người Pháp, bày tỏ ý tưởng rằng phải có cái gì cao cả trong cái cuộc sống hơn cái cuộc sống bình thường. Và Đức Chúa Trời đã tạo ra con người để có cái quan hệ tâm linh với Ngài. Và chúng ta phải có Chúa Giêsu Christ tràn đầy trong tâm hồn chúng ta thì chúng ta mới có thể kinh nghiệm được điều này. Xin tắt dùm luôn cái PowerPoint tại vì tôi bị distraction khi mà không có kiểm soát được. Thành ra con người chúng ta bao giờ cũng tìm kiếm để mà khóa lấp những cái khoảng trống đó cho cái cuộc sống của mình. Quý ông bà anh chị em đã kinh nghiệm chiến tranh xảy ra tại A Phú Hãng, nhiều người rất là lo sợ. Quý ông bà anh chị em trong năm ngoái cũng kinh nghiệm được về cái COVID, thành ra nhiều người lo sợ. Nhưng kính thưa quý ông bà anh chị em, nếu quý ông bà anh chị em đọc những cái nghiên cứu của những nhà tâm lý học thì nói khi mà một người mất bình an hay là con người lo sợ trong cái cuộc sống thì có ba cái yếu tố thiếu sót trong đó. Thứ nhất là đức tin. Đọc lại, suy gẫm lại thì chúng ta có thể tóm lại đức tin, sự trông cậy, tức là mất đi hy vọng và đồng thời mất đi cái tình yêu thương. Cái đó là một trong những cái lý do mà nhiều thiếu niên ở ngoài đời tự tử nhiều nhất. Là tại sao? Thiếu mất đức tin, sự trông cậy và tình yêu thương. Và Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 13 câu 13 đã nói rất là nhiều về cái điều này. Và đây là những cái yếu tố cơ bản mà quý ông bà anh chị em, những người con cái Chúa cần phải hiểu cái điều này để có thể giúp đỡ những người khác. Mỗi cái yếu tố mà thiếu sót đó, dạ xin tắt dùm cái slideshow, không thôi tôi bị distraction. Dạ tắt dùm đây này luôn. Kính thưa quý ông bà anh chị em, về cái phẩm chất khi mà chúng ta đọc trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn thứ nhất đoạn 13 câu 13 nói về đức tin, sự trông cậy và tình yêu thương, Quý ông bà, anh chị em, con cái Chúa trong hội thánh lâu ngày biết cái điều này rất là rõ ràng. Nhưng mà về cái phương diện tâm linh, khi mà nói về đức tin thì nói về cái ý nghĩa cái cuộc sống là như thế nào. Và khi nói đến sự tin cậy có nghĩa nói về cái sự an toàn, đời sống tôi có an toàn hay không trong cái tâm linh của chúng ta. Và khi nói về cái yêu thương có nghĩa là cái giá trị tôi đặt ở đâu. Thành ra khi mà diễn tả một bằng lời thì quý ông bà anh chị em có thể biết điều này rất là nhiều. Cái cuộc sống của tôi ý nghĩa như thế nào? Nếu mà không có đức tin thì cái cuộc sống của tôi ý nghĩa như thế nào? Nếu mà tôi không có hy vọng thì cái đời sống tin cậy của tôi đặt vào đâu? Và khi mà không có yêu thương thì cái đời sống giá trị của tôi ở đâu? Đó là những cái điều mà thắc mắc mà con cái Chúa hay là người ngoài đời hay đòi hỏi. Thành ra đôi khi phải trả lời những cái câu hỏi mà quý ông bà anh chị em, đôi khi con cái quý ông bà anh chị em hay là bạn bè mình hỏi những cái câu hỏi rất là đơn giản. Tại sao tôi phải hiện hữu trên cuộc đời này? Cái đó là cái câu hỏi về đức tin hay là cái ý nghĩa trong cuộc sống. Có nhiều người có thể đã hỏi quý ông bà anh chị em, cái tương lai tôi sẽ đi về đâu? Cái đó là cái câu hỏi về sự trông cậy hay là cái sự an toàn hay là cái tương lai. Và cái câu hỏi đôi khi nếu mà quý ông bà anh chị em mà đi interview job, ngày xưa mà tôi còn làm việc ở trong công ty, cái câu hỏi đầu tiên tôi hay hỏi những người mà tôi phỏng vấn để có công việc đó là: anh có biết anh là ai hay không? Tell me about yourself. Nói cho tôi biết anh là như thế nào. Cái câu hỏi này, cái câu hỏi về cái đời sống giá trị của tôi đặt ở đâu? Nếu mà chúng ta trả lời được ba cái câu hỏi này trong cái cuộc sống của quý ông bà anh chị em, nhất là con cái Chúa, thì cái đời sống tâm linh của quý ông bà anh chị em sẽ là rất là sung mãn. Kính thưa quý ông bà anh chị em, trong ý nghĩa cuộc sống, Đức Chúa Trời tạo cho chúng ta với một cái nhu cầu sống có ý nghĩa. Cái ý nghĩa cuộc đời của mình là như thế nào? Tôi muốn cái cuộc sống của tôi có cái giá trị gì đó. Tôi tin vào một cái điều gì đó để mà tôi sống. Thành ra cái câu hỏi tại sao tôi hiện hữu trên cái cuộc đời này, cái câu trả lời mà Chúa muốn dành cho quý bà anh chị em là chúng ta phải có cái mối liên hệ đặt trên đức tin và cái sự thành tín của Chúa. Cái câu hỏi về an toàn, quý ông bà anh chị em thấy rất là nhiều người Việt Nam rất là lo sợ trong cái mùa dịch này, hay là những con cái Chúa hay là người dân A Phú Hạng rất là lo sợ, không có biết chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai. Một số quý ông bà anh chị em năm 1975 ngày 30 tháng 4 lo sợ, hoảng sợ. Thì để mà trả lời cái sự an toàn của tôi là như thế nào cho ngày hôm nay và những ngày sắp tới, đó Chúa cho chúng ta cái sự suy tư về cái nhu cầu, cái cuộc sống tin cậy. Khi mà nói về cái vấn đề an toàn thì cái cuộc sống của chúng tôi tin cậy nơi đâu để mà tôi có cái sự an toàn đó. Thành ra cái tương lai là như thế nào để mà bảo đảm được cái câu trả lời tương lai tôi sẽ đi về đâu. Đó là những cái thắc mắc của con người và cái hy vọng nơi Chúa để có thể đảm bảo cái tương lai của chúng ta một cách tốt lành. Và khi nói đến tình yêu thương, nói về cái sự giá trị của tôi đặt ở đâu? Thành ra Chúa tạo ra chúng ta có một cái nhu cầu sống có giá trị. Nếu mà đời sống mà quý ông bà anh chị em thấy tôi không có giá trị gì cả, thì cái đời sống rất là buồn chán và dễ đi vào sự sụp đổ của tâm linh. Khi mà nói đến giá trị, để mà biết rõ ràng tôi là ai trong cái chương trình mà Chúa tạo dựng. Kính thưa quý ông bà anh chị em, trong sách Tin Lành Giăng đoạn 4 câu 5 tới câu 18 nói về cái người đàn bà Samari, và tạ ơn Chúa chúng ta cũng được đọc những đoạn kinh thánh để mà nhắc nhở về cái tình yêu thương, và chúng ta phải rõ ràng về điều này. Giăng đoạn 4 câu 5 câu 18 nói về một người đàn bà, và người đàn bà này khao khát cái sự sung mãn tâm linh. Tôi xin kính mời quý ông bà anh chị em mở kinh thánh với tôi. Chúng ta sẽ đọc lướt qua thật là lẹ đoạn kinh thánh này để làm nền tảng để mà quý ông bà anh chị em hiểu được người đàn bà này khao khát tâm linh như thế nào, và xem thử chúng ta có nằm trong cái trường hợp của người đàn bà này hay không. Và khi mà nhận diện được những cái yếu kém trong tâm linh của mình thì mình mới có thể sửa sai được để có cái đời sống sung mãn, tâm linh sung mãn. Giăng đoạn 4 câu 5 đến câu 18: Vậy ngài đến một thành thuộc xứ Samari gọi là Sikha, gần đồng ruộng mà Gia-cốp cho Joseph là con mình. Tại đó có một cái giếng Gia-cốp, Nhân đi đường mỏi mệt, Đức Chúa Giêsu ngồi gần bên giếng. Bấy giờ, độ chừng giờ thứ sáu, một người đàn bà Samari đến múc nước. Đức Chúa Giêsu phán rằng: "Hãy cho ta uống, vì môn đồ Ngài đã đi ra phố đặng mua đồ ăn." Người đàn bà Samari thưa rằng: "Ủa kìa, ông là người Giu-đa mà lại xin uống nước cùng tôi. Là người đàn bà Samari sao? Sổ là dân Giu-đa chẳng hề giao thiệp với dân Samari." Câu số 10. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: "Ví bằng ngươi biết sự ban cho của Đức Chúa Trời và biết người đói hay cho tao uống là ai, thì chắc ngươi sẽ xin người cho uống và người sẽ cho ngươi nước sống." Câu số 11. Người đàn bà thưa: "Hỡi Chúa, Chúa không có gì mà múc và giếng thì sao? Vậy bởi đâu có nước sống ấy? Tổ phụ chúng tôi là Gia-cốp để giếng này lại cho chúng tôi. Chính người uống giếng này, cả đến con cháu cùng các bầy vật người nữa. Vậy Chúa há lớn hơn Gia-cốp sao?" Xin quý ông bạn cho em chú ý trong câu 13-14. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: "Phàm ai uống nước này vẫn còn khát mãi. Nhưng uống nước ta sẽ cho thì chẳng hề khát nữa. Nước ta cho sẽ thành một mạch nước trong người đó, văng ra cho đến sự sống đời đời." Câu số 15. Người đàn bà thưa rằng: "Lạy Chúa, xin cho tôi nước ấy để cho tôi không khát và không đến đây múc nước nữa." Đức Chúa Giêsu phán rằng: "Hãy đi gọi chồng ngươi rồi trở lại đây." Để ý cái câu số 16. "Hãy đi gọi chồng ngươi rồi trở lại đây." Câu số 17-18. Người đàn bà thưa rằng: "Tôi không có chồng." Đức Chúa Giêsu lại phán rằng: "Ngươi nói rằng tôi không có chồng là phải lắm, vì ngươi đã có 5 đời chồng, còn người mà ngươi hiện có chẳng phải là chồng ngươi. Điều đó ngươi đã nói thật vậy." Kính thưa quý ông bà anh chị em, người đàn bà trong cái câu chuyện người đàn bà Samari này, quý ông bà anh chị em, những người mà tin Chúa lâu năm có thể đọc đoạn Kinh Thánh này cả chục lần rồi. Nhưng mà chúng ta khi mà đọc qua thì chúng ta thấy Chúa Giêsu thường thường dùng những cái đối tượng hàng ngày để minh họa cái chân lý vĩnh cửu. Chúa dùng nước và khát để minh họa sự mong muốn của chúng ta. Và Chúa cũng dùng cái minh họa này để tỏ cái sự khao khát tâm linh của người đàn bà này như thế nào. Quý ông bà anh chị em khi nghe đọc qua thì thấy rằng người đàn bà Samari đến lấy nước ở nơi cái giếng Gia-cốp để làm cho hết cái phần khát trong cái tâm thể xác của mình. Chúa Giêsu biết như vậy, biết dù rằng đi kiếm nước uống để cho đã khát ngay lúc đó, nhưng mà cái sự tìm kiếm của người đàn bà này là sự tìm kiếm tâm linh, cái khao khát tâm linh, những điều mà cái thế gian này hay là những người chung quanh không có giúp bà được. Thưa quý ông bà, anh chị em, tại đó Chúa Giêsu nhận xét rằng cái nước làm cho hết khát mà người đàn bà này cần, cũng giống như quý ông bà, anh chị em cần, nó chỉ là tạm thời mà thôi, rồi cái sau đó sẽ khát trở lại. Khi mà người đàn bà này thích thú được nước uống rồi không có bao giờ khát nữa, thì Chúa Giêsu hỏi sao? Hỏi, Chúa dự đoán được cái khao khát tâm linh của người này, của bà này, về cái giá trị, cái sự an toàn và cái ý nghĩa trong cuộc sống của bà này. Những cái nguồn mà bà có thể coi như là thỏa mãn trong cái cuộc đời của bà là những người đàn ông. Thì nói Chúa mới nói chồng, mang chồng tới, nói tôi không có chồng, nhưng nói đúng có 5 đời chồng, nhưng mà cái sự thỏa mãn tâm linh trong cái cuộc đời của người đàn bà này cũng không có được trọn vẹn. Những người, kính thưa quý bà anh chị em, đảm bảo cái nhu cầu giá trị, ý nghĩa hay là an toàn cho bà chỉ tạm thời mà thôi, không có giá trị lâu dài. Kính thưa quý bà anh chị em, như vậy quý bà anh chị em trong cái đời sống hàng ngày hay là cái cuộc đời của mình, tìm cái ý nghĩa cuộc sống hay là cái an toàn trong cái cuộc sống hay là cái giá trị trong cái cuộc sống, nói tóm lại là cái nhu cầu tâm linh quý bà anh chị em tìm ở đâu? Một số người khi mà liên lạc với tôi hay khi tôi nói chuyện thì nói là công ăn việc làm. Có thể lắm. Có thể là chồng tôi, có thể là con cái của tôi, có thể nếu mà đang còn độc thân có thể là bạn trai của tôi, bạn gái của tôi, có thể là vợ của tôi, có thể là tiền bạc tôi có thể là những cái việc từ thiện mà tôi làm, có thể là những cái đầu tư của cải, có thể là cái sự thành công của con cái, cũng là có thể là cái giá trị mình đặt để. Hoặc là đôi khi những người chơi banh thì có những cái cúp, những cái giải thưởng. Có thể những người đặt là cái sắc đẹp của mình. bạn bè, bằng cấp, thành quả, tài sản, khả năng. Và có nhiều người nói rằng cái giá trị tôi đặt ở cha mẹ tôi. Kính thưa quý ông bà anh chị em, nếu mà quý ông bà anh chị em đặt những cái thỏa mãn trong cái cuộc sống quý ông bà anh chị em, những cái điều mà tôi mới kể ra, nên nhớ đó chỉ là tạm thời. Mà nếu quý ông bà anh chị em không có cẩn thận, Kinh Thánh nói là tránh, nếu không cẩn thận thì đôi khi chúng ta đi vào trong cái vấp ấy, là thờ thần tượng lúc nào không hay. Bởi khi nào mà chúng ta tìm ý nghĩa cái cuộc sống, cái sự an toàn trong cuộc sống hay là cái giá trị cuộc đời của mình ngoài Chúa Giêsu Christ của chúng ta, thì chúng ta rất là dễ dàng bị cái nguy hiểm là làm những cái điều mà hồi nãy tôi kể trên, trở thành là thần tượng trong cái cuộc sống của mình. Và khi cái thần tượng đó mất đi thì cả cái cuộc đời sụp đổ. Kính thưa quý ông bà anh chị em, tại sao mà tôi đưa ra cái vấn đề này? Bởi vì nhớ không, cái phần hồn của chúng ta đó thì có là tâm trí, ý chí rồi cảm xúc đó. Bởi vì những cái ảnh hưởng của cái thần tượng này nó tác động trên cái tình cảm, có nghĩa là cái cảm xúc của chúng ta. Mà quý ông bà anh chị em thấy nhiều người mà khi mà đặt cái nền tảng như vậy rồi, đôi khi tối về ăn ngủ không có được, lo lắng, sự lo lắng xảy ra. Khi lo lắng xảy ra là khi mà không có biết chắc được những cái điều mà thế gian có đáp ứng được hay không. Đó. Không biết quý bạn chị em ra sao, mà giả đò như cái công ty mình chưa có đuổi người, nhưng mà cái tin lay off xảy ra cách khoảng chừng một vài tháng, tự nhiên về nhà mất ăn mất ngủ liền. Mất ăn mất ngủ liền. Thành ra đôi khi phải xét lại những cái điều lo lắng như vậy để xem thử cái đối tượng niềm tin hay là tôi đặt nặng ở đâu. Hay là cái giá trị, cái ý nghĩa, cái sự an ninh nó nằm ở đâu. Mình mới nghe phong phanh bệnh dịch không mà chưa gì lo quá cái bị bệnh lúc nào cũng hay. Bệnh không phải là bị bệnh dịch mà lại là bệnh lo. Lo trong, lo ngoài, lo ra, lo đủ thứ chuyện hay cái thành ra bệnh. Rồi mất ăn, mất ngủ, cái bị ulcer. Rồi tại sao, không biết tại sao. Đời sống bình thường, thỏa mãn, có tiền, có bạc, ăn ngon hết mà bị đau bao tử. Tại sao? Kính thưa quý ông bà anh chị em, đó là những điều chúng ta biết rằng đôi khi chúng ta đang thờ hình tượng. Và những cái tác động của hình tượng đó ảnh hưởng tới cái cảm xúc, hay nói một cách khác là cái tình cảm của chúng ta. Kính thưa quý ông bà anh chị em, khi mà chúng ta tìm được cái sự sung mãn trong Chúa, đó là cái điều hoàn toàn và vĩnh cửu. Đó lý do tại sao phải cần tới 3, 4, 7 bài giảng về đức tin nơi Chúa Giêsu Christ để mà được sự cứu rỗi. Rồi thêm 3 bài đời sống tâm linh để rồi tuần tới đây mới có thể đi vào trong cái chiến trận tâm linh được. Tại vì chưa đánh trận mà đã thua cuộc rồi nếu mà chúng ta không có vững vàng trong cái đức tin nơi Chúa Giêsu Christ. Được sung mãn trong Chúa Giêsu Christ, kính thưa quý ông bà anh chị em, sẽ giải phóng tất cả những cái gì mà có thể nói là những cái ái dục hay là những cái quyến rũ của cuộc đời, và thay vào đó cái sự thỏa lòng trong mọi việc. Để mà kiểm nhận trở lại, kính thưa quý ông bà anh chị em, để mà xác định được cái sự sung mãn trong cái cuộc đời của quý ông bà anh chị em, thì đôi khi quý ông bà anh chị em phải tự hỏi cái câu hỏi, và nhất là con cái Chúa trong hội thánh. Tôi không biết là hội thánh ngoài như thế nào, nhưng nhất là con cái Chúa trong hội thánh Christian, đôi khi phải trả lời, tôi phản ứng như thế nào nếu ai đó lấy đi những cái điều hay là tất cả những cái điều mà hồi nãy kể ở trên, con cái, vợ con, tài sản, hay là những cái điều mà tôi tin cậy trong cái cuộc sống, tôi đặt nặng thứ tự ưu tiên nhất trong cuộc sống, nếu mà tự nhiên mất đi hết, mất một điều thì sao, thì chuyện gì xảy ra trong cái tâm tư ý tưởng của tôi? Nếu mà cả cuộc đời của tôi là chỉ làm ăn, đầu tư, tự nhiên bị bankrupt, chuyện gì sẽ xảy ra trong cái cuộc đời của tôi? Nếu mà cái thứ tự ưu tiên của tôi là đầu tư, nếu mà cả cái cuộc đời của tôi là con cái phải thành đạt, đó là cái coi như là có cái niềm vui cao nhất, mà con mình nó không thành đạt, nó lêu lỏng, thì cái tâm tư ý tưởng của tôi như thế nào? Đời sống của tôi có còn sung mãn hay không? Hay là cả một cái sự sụp đổ đó. Chồng tôi, vợ tôi, con tôi, tiền bạc của tôi. Cứ tưởng tượng năm 1975, quý vị có bao nhiêu người đi vượt biên ở ngoài biển? Ôi cha, là thấy bạc triệu ha, bà bổ quăng xuống biển trong tích tắc, coi như là gì đó, đại gia hay cái gì đó, quăng tiền mà mình thấy là coi như là cả một cái biển mà nó đầy cả tiền, quăng xuống biển, nếu mà trong tích tắc mất hết tất cả thì sao? Nó cả một cái sự thay đổi. Nếu mà cứ suy nghĩ được như vậy rồi thì quý ông bà anh cho em phải định giá lại cái tâm linh của mình như thế nào trong cái đời sống để mà được sung mãn. Kính thưa quý ông bà anh em, nhiều người sung mãn dựa theo những cái điều mà hồi nãy kể đến, sẽ phản ứng tức giận. Đôi khi về nhà cái tự nhiên vợ chồng cãi lộn với nhau, lý do tại sao người ngoài đường nói một câu không giận, về nhà giận vợ phi lý, không biết có xảy ra hay không. Có người cười, có nghĩa là đã xảy ra rồi chứ không phải là không xảy ra. Nhà hàng ăn dở thì không chê, về nhà vợ nấu thì chê, cái nỗi sùng. Tại sao? Bởi vì cái giá trị tâm linh chúng ta đặt đặt chỗ cái tâm trí, tức là cái phần coi như là tâm trí, ý chí, cảm xúc của chúng ta đặt đặt chỗ. Chuyện ngoài đường đem về thành chuyện trong nhà, phi lý. Kính thưa quý ông bà anh chị em, đó là những cái giá trị mà tôi muốn đề cập sáng hôm nay, để rồi những cái gì mà bất chợt xảy ra, đôi khi chúng ta phải ngồi suy nghĩ lại. Để rồi người vợ, người chồng cũng có thể giúp đỡ, nâng đỡ nhau, để cùng nhau tiến bước trên con đường thiên lộ, giúp đỡ nhau. Để anh em con cái Chúa trong hội thánh khi mà hiểu rõ được điều này thì mới có thể giúp đỡ nhau được. Rồi có nhiều người trở nên bạo lực, giận không rồi, ra ngoài đường bị người ta gây, chắc đánh không được, về nhà đánh vợ, rồi đá chó, đá mèo, trở nên bạo lực. Đó là những cái điều phi lý, bởi vì những cái giá trị đặt trật chỗ trong đó. Tại đó chúng ta phải suy nghĩ trở lại, đối với mỗi con cái Chúa hay là đối với chúng ta, nếu mà mất đi những cái điều mà chúng ta nghĩ rằng là tốt lành nhất, thì cái phản ứng chúng ta như thế nào? Cầu nguyện Chúa để không trở nên những người tức giận, tại vì chuyện ngoài đường đến với nhà là phi lý, chuyện ăn uống không có giá trị gì cả, mà thành ra lớn chuyện trong nhà, cái đó là phi lý. Có nhiều cái phi lý, kính thưa quý ông bà anh chị em, đã xảy ra trong gia đình con cái Chúa, mà đôi khi chúng ta thấy rất là nhỏ, không có gì lớn cả. Nhưng mà kính thưa quý ông bà anh chị em, những ai mà tìm được sung mãn trong Chúa thì không có bao giờ kinh nghiệm cái sự mất mát cả. Bởi vì không có thể nào mà ai có thể phân rẽ con cái Chúa ra khỏi tình yêu của Đức Chúa Trời. Roma đoạn 8 câu 38 câu 39 rất là hay. Vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép bề cao, bề sâu hay mọi vật nào, chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Chúa Giêsu Christ là Chúa chúng ta. Trong cái tiếng Anh thì rõ hơn: Nothing can separate us from God and His love, trong Roma. Kính thưa quý ông bà anh chị em, khi mà chúng ta hiểu được cái tình yêu thương của Chúa đó, thì chúng ta mới thấm thía được cái giá trị tâm linh, hay là cái tâm linh được sung mãn như thế nào. Bởi vì cái tình yêu thương của Chúa, cái tình yêu đó là cái mấu chốt để mà gìn giữ trong ngoại sự mà hồi nãy đã có đọc qua về cái tình yêu đó. Và trong Kinh Thánh cũng nhắc nhở về cái người được phước. Người được phước trong Thi Thiên, nếu quý ông bà anh chị em có cơ hội về đọc lại: phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội dân, không ngồi chỗ kẻ nhào báng, xong lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm. Người ấy sẽ như cái trồng gần dòng nước, xanh bông trái theo thời tiết, lá nó chẳng tàn héo, mọi sự người làm sẽ được thịnh vượng. Kính thưa quý ông bà anh chị em, đây là cái vấn đề tâm linh. Đây là vấn đề tâm linh. Thành ra trong cái cuộc đời của quý ông bà anh chị em và tôi, đôi khi chúng ta phải trở lại. Như vậy cái ý nghĩa thật, ý nghĩa thật trong cái cuộc đời của chúng ta là gì? Tức là nói về đức tin đó. Khi mà chúng ta học đó thì mới có thể thấy được rằng Đức Chúa Trời hay là Chúa Giêsu Christ cho chúng ta cái cuộc sống có ý nghĩa nhất mà chúng ta có thể kinh nghiệm được. Phải kinh nghiệm cái điều này. Đó lý do tại sao mà lặp đi lặp lại rất là nhiều lần chúng ta được cứu là nhờ ân điển đức tin trong Chúa Giêsu Christ. Và cái đời sống tâm linh trong cái phần khi mà cái phần linh, khi chúng ta tin Chúa, cái phần linh được sống lại về để cho Đức Thánh Linh làm việc, để rồi cái tâm trí, cái ý chí, cái cảm xúc cũng tràn đầy Chúa Giêsu Christ, để rồi mới có thể đi ra ngoài thân thể của chúng ta thì mới chống được những cái sự cám dỗ ở bên ngoài. Thì lúc đó cái đời sống mới kết quả. Khi mà hiểu được điều này rồi thì cái đời sống mới thực sự sung mãn. Tại ra cái ý nghĩa thật có nghĩa rằng nói là đức tin đó, thì chúng ta thấy lời của Chúa chép như thế này: vì Chúa có phán dặn chúng ta vậy, ta lập ngươi lên đặng làm sứ sáng cho các dân, hầu cho ngươi đem sự cứu rỗi cho đến cùng quải đất. Kính thưa quý ông bà chị em, khi mà có cái đức tin ở Chúa Giêsu Christ thì chúng ta nhìn cái cuộc sống nó có cái ý nghĩa khác. Cái ý nghĩa thật là sao? Phải tràn đầy thì lúc đó mới có thể chia sẻ được cho người khác. Thật ra lời của Chúa nói đem sự cứu rỗi cho đến cùng quải đất. Biết bao nhiêu người Việt Nam ở thành phố Houston đang cần cái sự cứu rỗi này, cần cái ý nghĩa thật trong cái cuộc sống. Biết bao nhiêu người, quý ông bà anh chị em sẽ thấy cái làn sóng tị nạn của người A Phú Hạng sẽ đến Hoa Kỳ này. Và họ cũng giống như chúng ta ngày xưa, họ cần cái đức tin hay là cái ý nghĩa trong cái cuộc sống thật là như thế nào. Tạ ơn Chúa, Hội Thánh chúng ta trong những năm qua thì cũng giúp đỡ người Burmese. Khi cái làn sóng tị nạn người Burmese tới thì Hội Thánh chúng ta cũng giúp đỡ người Burmese. Rồi cái làn sóng tị nạn kế tiếp tới, và chúng ta sẽ thấy cái đợt kế tiếp tới đây là A Phú Hạng. Là nó quý ông bà anh chị em cần phải biết sơ sơ về cái đạo hồi Muslim như thế nào, để rồi mà có thể chia sẻ phúc âm cho những người Muslim. Người A Phú Hạng cái gốc Muslim là Sunni, là rất là dễ dàng để mà chia sẻ phúc âm, nhưng mà đồng thời cũng có những cái nhóm coi như là bạo động đó, quá khích đó, thì nó sẽ có những cái chuyện khác xảy ra nữa. Cầu nguyện Chúa quyên bà anh chị em tham gia những cái lớp chứng đạo trong tương lai. Mỗi tối thứ tư trong vòng 7-8 tuần lễ tới đây thì huấn luyện cho người Việt Nam, nhưng mà trong tương lai sẽ có huấn luyện làm chứng cho người Muslim hay là những người Hồi giáo, để chúng ta có cái khái niệm chia sẻ phúc âm như thế nào, hầu giúp đỡ cái làn sóng nó sắp sửa xảy tới. Cũng giống như ngày trước có cái huấn luyện cho cái người Burmese, những cái niềm tin của họ như thế nào để có thể giúp đỡ họ. Và cái làn sóng kế tiếp là làn sóng của người A Phú Hạng đó. Kính thưa quý ông bà anh chị em, không có việc gì ý nghĩa hơn là việc mang Chúa Giêsu Christ cho cái thế gian này. Mọi việc chúng ta làm sẽ qua đi. Sẽ qua đi. Cái job cũng sẽ qua đi. Con cái mình nuôi nó lớn lên, nó trưởng thành lấy chồng lấy vợ, nó cũng đi mất tiêu. Lâu lâu mang cháu về nhà mà muốn thăm cháu hay là chăm sóc cháu là phải đưa nguyên cả cái list chích ngừa chưa thi gì đó, thi đáp rồi đủ thứ chích ngừa hết cả thì mới được đụng đến cháu của mình nữa. Kính thưa quý ông bà chị em, chúng ta đang sống ở bên Mỹ không phải ở bên Việt Nam, có nhiều thứ mà chúng ta sẽ chuẩn bị nhưng mà sẽ qua đi. Nhưng mà mọi việc sẽ qua đi, nhưng mà làm những cái công việc cho Chúa Giêsu Christ còn lại đời đời, đó là cái lời hứa của Chúa. Và đồng thời Chúa giá trị chúng ta hơn tất cả, bởi vì lời của Chúa chép mà hồi nãy người hướng dẫn có đọc qua: này sự yêu thương ở tại đây, ấy là chẳng phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu chúng ta và sai con Ngài làm của lễ chuộc tội cho chúng ta, trong Giăng thứ nhất đoạn 4 câu 10. Thành ra cái giá trị, kính thưa quý bạn chị em, đức tin, sự trông cậy, tức nói về cái giá trị đó, tình yêu thương nói về cái giá trị, thì cái giá trị bất cứ điều gì được quyết định bởi những gì mà người khác trả giá cho nó. Thành ra cái giá trị của Chúa Giêsu Christ, Chúa bằng lòng xuống thế gian này, chết trên thập tự giá, bởi vì chúng ta cái giá trị càng lớn, có nghĩa rằng là chúng ta phải trả cái giá như thế nào. Kính thưa quý ông bà anh chị em, để dễ dàng hiểu hơn, cái giá trị của người vợ đối với người chồng là như thế nào, làm sao để đo lường được cái giá trị đó, cái giá trị đứa con của chúng ta đối với người cha mẹ như thế nào, để con nó hiểu được cái giá trị đó, làm sao để người vợ hiểu được cái giá trị của người chồng, làm sao để người chồng hiểu được cái giá trị của người vợ. Người chồng hiểu được cái giá trị người vợ khi người vợ phải trả một cái giá gì đó cho người chồng thì để mới hiểu được cái giá trị đó. Quý ông bà anh chị em nuôi con nó hiểu được cái giá trị của bố mẹ khi mà bố mẹ chăm sóc nó, nuôi dưỡng nó lớn lên, đến khi nó vững vàng, nó chắp cánh bay xa, nhưng nó nhớ lại cái giá trị mà cha mẹ đã nuôi mình là như thế nào. Mà nếu mà chúng ta không có trả giá trong tình nghĩa vợ chồng, chúng ta không có trả giá giữa cái tình nghĩa anh em, chúng ta không có trả cái giá giữa vợ chồng và con cái, thì làm sao chúng ta đòi hỏi cái giá trị mà con cái hay vợ mình hay chồng mình đặt trên chúng ta. Và cũng khi mà hiểu được cái điều này rồi thì mới hiểu được Chúa Giêsu Christ trả cái giá. Giá sao? Giá trên thập tự giá vì tội lỗi của quý ông bà anh chị em và tôi. Cái giá đó rất là lớn, bằng cả một cái sinh mạng của Ngài. Hầu qua đó ai tin Ngài thì được sự sống đời đời, nó có giá trị. Còn nếu mà cù vơ cù bất, không có giá trị gì cả, thì có nói sao người ta cũng không tin. Kính thưa quý ông bà anh chị em, đó là cái ý nghĩa của tình yêu thương hay là giá trị trong cuộc sống là chỗ đó. Thành ra đôi khi về nhà, chúng ta về nhà ngồi suy nghĩ lại. Người phối ngẫu của mình hay là người bạn của mình, họ đánh giá hay là cái giá trị của chúng ta đối với họ như thế nào? Để suy nghĩ trở lại. Điểm kế tiếp chúng ta phải đề cập tới vấn đề an toàn, đức tin sự trông cậy, tức nói về cái sự an ninh hay an toàn. Thì Đức Chúa Trời cho chúng ta an toàn nhất mà chúng ta có thể có được. Chỉ có Chúa mới ban cho chúng ta sự an ninh hay là sự an toàn đó. Lời của Chúa chép, Đức Chúa Trời tôi sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em, y như sự giàu có của Ngài ở nơi vinh hiển trong Đức Chúa Giêsu Christ. Chúa biết cái nhu cầu của mỗi người chúng ta. Và chúng ta phải tin cậy rằng Ngài có thể và sẵn sàng đáp ứng được tất cả. Trong cái niềm tin yếu ớt khi mà đất nước Việt Nam chúng ta thì bị bệnh dịch nữa, thì rất là nhiều con cái Chúa hay là đồng bào bị đói khổ. Tạ ơn Chúa chúng ta raise quỹ trong cái đức tin, trong cái sự trông cậy, và con cái Chúa dâng hiến rất là sung mãn. Tạ ơn Chúa vì điều này. Không những chúng ta giúp khánh hội khá đông người trong cái khu lao động được giúp đỡ, nhưng đồng thời giúp đỡ cũng khá đông hội thánh Baptist từ miền Bắc xuống miền Nam mà Chúa cho dư dật. Trong cái sự tin cậy như vậy, kính thưa quý ông bà anh chị em, cũng trong cái sự tin cậy hay sự an ninh Chúa ban cho đó, Chúa ban cho mọi sự cần dùng. Thành ra ngày 4 tây tháng 9 phải không ạ, sẽ có cái ngày kính lão đắc thọ. Quý vị nào trong ban cao niên mà lão niên từ 80 tuổi trở lên sẽ có cái ngày đó. Mời bạn bè thân hữu của mình trong cái lứa tuổi cao niên hay là con cái tới để cùng biết ơn những cái người lớn tuổi. Nếu mà không có làm, con cái của mình nó sẽ không có để ý tới cái vấn đề này. Rồi lúc đó chúng ta mới hỏi tại sao không có kính lão đắc thọ thì làm sao bắt mấy đứa nhỏ kính lão đắc thọ được. Mà người trung niên không có kính thì làm sao bắt mấy đứa nhỏ kính lão được. Rồi cũng trong cái sự an toàn đó, ngày 18 tây tháng 8 có trung thu, có hai event chúng ta sẽ tới làng Việt Nam để chia sẻ phúc âm. Và đồng thời những gia đình có con cái nhỏ mang tới nhà thờ lúc 6 giờ hay là mời bạn bè thân hữu của mình có con nhỏ thì tới nhà thờ để cùng nhau dự trung thu, để các em có những cái kỷ niệm trong cái sự an toàn đó. Kính thưa quý ông bà anh chị em, Chúa của chúng ta cho chúng ta cái sự an toàn nhất mà chúng ta có thể được. Và kính thưa quý ông bà anh chị em, quý ông bà anh chị em để ý cái chỗ này, chỉ có Chúa mới biết được tương lai của chúng ta. Và khi Chúa định cái tương lai đó là tốt nhất. Không có người nào ngồi trong phòng này biết cái tương lai của mình ra sao cả. Không có biết, không có biết là nó sẽ kéo tới tối nay hay ngày mai hay một năm hay 10 năm, không có biết. Nó nằm trong cái chương trình của Chúa cả. Khi mà nhận diện hiểu được điều này rồi thì chúng ta phải vững vàng rằng những cái tương lai Chúa cho chúng ta là cái tương lai tốt nhất. Mà nếu mà cái tương lai tốt nhất thì cái sự an toàn, cái ý nghĩa trong cái cuộc sống, đức tin, sự trông cậy và tình yêu thương sẽ được trọn vẹn, thì lúc đó cái đời sống mới thỏa lòng, mới có cái sự tràn đầy tâm linh thật. Thành ra cái sự sống thật, kính thưa quý ông bạn chị em, Philip viết rất hay, Philip đoạn 1 câu 21, vì Đấng Christ là sự sống của tôi và sự chết là điều ích lợi cho tôi. Thành ra Chúa cho sống, tạ ơn Chúa, bởi vì Chúa là Đấng Christ. Thành ra Chúa cho sống ngày nào thỏa mãn, thỏa lòng, tràn đầy ngày đó, làm trọn vẹn công việc Chúa giao cho. Mà nếu mà Chúa cắt đi, tạ ơn Chúa cũng là điều tốt lành, để rồi cái đời sống quý ông bà anh chị em được sung mãn. Nói tóm lại, Chúa Giêsu Christ phải là ý nghĩa trong cái cuộc sống của quý ông bà anh chị em, tức là nói về đức tin. Chúa Giêsu Christ là giá trị trong cái cuộc đời của quý ông bà anh chị em, tức là nói về tình yêu thương. Chúa Giêsu Christ sự an toàn, nói về cái sự trông cậy, đức tin, sự trông cậy và tình yêu thương. Đôi khi chúng ta học trong Corinto thứ nhất đoạn 13 câu 13 chúng ta thuộc lào lào, nhưng mà chưa có áp dụng được. Ý nghĩa nói về đức tin, giá trị nói về tình yêu thương, an toàn nói về sự trông cậy. Và khi có sự trông cậy quả đời đời rồi, mà có đức tin nơi Chúa Giêsu Christ, thì tình yêu thương hay là cái giá trị cuộc sống mới tràn đầy được. Lúc đó nhìn anh em mình, hay là những người chưa tin Chúa với tâm lòng thương xót, thấy anh em mình mới có thể động được cái tâm lòng để mà giúp đỡ. Anh em con cái Chúa mới có thể động được cái tâm lòng để mà nâng đỡ nhau. Và cuối cùng, Chúa Giêsu Christ phải là sự sống của quý ông bà anh chị em cũng như tôi. Tôi xin kính mời mọi người đồng đứng lên. Tôi xin cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng ba ngôi, sáng nay lời của Chúa tiếp tục nhắc nhở chúng con. Dù rằng đoạn Kinh Thánh vô cùng quen thuộc trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 13 câu 13, đức tin, sự trông cậy và tình yêu thương, nhưng áp dụng trong cái cuộc đời của chúng con thì có ý nghĩa. Chúa là ý nghĩa cuộc sống của chúng con. Chúa là đức tin mà chúng con đặt trọn vẹn. Khi chúng con tin cậy Chúa Giêsu Christ, tin nhận Ngài, thì chúng con có sự sống đời đời. Bởi vì có đức tin đó, cuộc sống của chúng con có ý nghĩa, và cuộc sống của chúng con có sự an ninh hay là an toàn, sự trông cậy. Bởi vì bất cứ chuyện gì xảy ra, chúng con biết chắc chắn chúng con có sự sống đời đời. Đó là cái niềm tin trong tương lai, để rồi chúng con có sự an toàn trong cuộc sống. Và lời của Chúa nhắc nhở về tình yêu thương, thì nhắc nhở chúng con về giá trị trong cuộc sống của chúng con đặt ở đâu, để chúng con có thể làm trọn vẹn công việc mà Chúa giao phó cho chúng con. Nối kết trong cái tình yêu thương hay là giá trị trong cuộc sống đó, và Chúa luôn luôn là sự sống của chúng con. Ngày nào Chúa cho còn sống trên đất này thì chúng con có sự thỏa lòng, đời sống tâm linh được tràn đầy để làm công việc Chúa và ảnh hưởng với những người chung quanh. Xin Chúa tiếp tục ban cho chúng con sự sống và mọi điều để chúng con có thể kinh nghiệm được sự sung mãn. Và xin dạy chúng con luôn luôn nhờ cậy Ngài mỗi ngày trong cuộc sống của chúng con. Sau giờ này, chúng con sẽ ăn uống thông công với nhau, nguyện cho dùng đồ ăn để bồi bổ sức khỏe chúng con. Xin Chúa ban ơn lại cho các anh em, những người chuẩn bị đồ ăn này cũng như phục vụ chúng con. Và chúng con sẽ có huấn luyện về soundboard và những cái buổi họp cần thiết chiều hôm nay. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả thể trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thâm công của Đức Thánh Linh ở cùng mỗi con cái Chúa khi ra khỏi đền thờ này là muối của đất, ánh sáng của thế gian. Trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.